Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ, tập 5. B. Hậu Thái Giáo, tức là sự giáo dục thời kỳ sau khi sanh. 1. Thư gửi đến nêu rõ chuyện kính trọng toàn thể tăng ni. Lý ấy, sự ấy quả thật rất xác đáng, nhưng về chuyện dạy dỗ con cái lại phải bàn đi luận lại. Bởi lẽ nếu chỉ nhắc đến một lần, e rằng ông chẳng biết chọn lấy điều thân sơ, rất có thể bị tổn hại. Ví như có người dù thơ hay văn, dù tông hay giáo, thấy điều cao siêu nhưng phẩm hạnh kém hèn, chẳng đáng làm gương cho người khác. Nếu chẳng biết phân biệt cử nhất loạt thân cận, thì thân cận người như vậy chẳng những là hành vi có thể bị xoay chuyển theo, gã đó lại còn dùng những ý kiến ức đoán của chính mình nói ra những đạo lý sàng bày, nên kẻ không có chi kiến chân chánh rất có thể bị lầm lạc bởi gã đó. Như vậy phải giữ tấm lòng đối với người hiền hay kẻ ngu đều cung kính, chẳng sanh lòng ngạo mạn. Nhưng về mặt hành sự thân cận thì phải thân hiền, xa ngu, chọn ưu, bỏ hèn. Như thế sẽ tránh được cái tệ bị lây nhiễm, cũng như khỏi bị lầm lạc oan uổng. Chuyện thiên hạ có lý nhất định, nhưng không có pháp nhất định. Nếu chẳng dùng tình và sự để định đoạt, như chữa bệnh có biến chứng mà cứ chấp chặt vào một phương thuốc, ắt sẽ chết nhiều, sống ít. Lý và tình cần phải phù hợp, pháp và sự phải tương ứng thì mới nên. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 8. 2. Như tôi đã viết nhiều lần về pháp danh, trầm nghĩ, trẻ nhỏ chọn lấy một tên thích hợp là được rồi, cần gì nhất định phải chọn lấy ba tên. Tên của Khổng Tử chính là nhũ danh, nào có phải nhũ danh chỉ dùng lúc nhỏ thôi ư? Pháp danh cũng do đời sau đặt ra. Tên các vị đệ tử Phật không tên nào chẳng phải là tục danh tại gia. Nay dùng pháp danh là để phân biệt người đã nhập pháp hay chưa. Nếu con cái ngay thuật đầu đã chọn đặt cho cái tên đẹp đẽ thì có thể dùng tên đấy suốt đời, cần gì phải mất công đặt hại ba tên. Trước hết tận lực việc người, sau nghe theo mạng trời. Chuyện gì con người không tính được bèn cậy vào oai thần tam bảo thì sẽ âm thầm tự nhiên có chuyển biến, chẳng thể nghĩ bằng. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ nhất. 3. Pháp danh của lệnh ái nên đặt là Phước Chinh. Chinh là chánh, là gốc đức hạnh của phụ nữ. Nếu có thể nhất tâm niệm Phật, khiến cho phiền não hoặc nghiệp tiêu diệt hết sạch, công đức trí huệ triệt để phơi bày toàn thể, cũng như đức hạnh chinh lương của người nữ không bị bên ngoài làm nhiễm, chánh đáng nhiễm nhiên tự lập. Vì thế kinh dịch nói chinh giả sự chi cán giả, tức là chinh là cái cốt lõi của sự, cán chính là cái thân chánh của cây cối. Vì thế người tu hành đạt được chánh thân bồ đề thì đạo nghiệp sẽ tự thành tựu, tự được trọn độ phước huệ. Tuy đứa bé chưa thể đạt được như vậy, nhưng mong mỏi như thế nên đặt tên như vậy đó, mong nó sẽ nghĩ đến ý nghĩa của cái tên, rồi cuối cùng cũng đạt được như vậy, thì sau này sẽ là vợ hiền của người ta, là mẹ hiền của người ta, giúp chồng thành tựu đức hạnh, dạy con cái từ khi còn đang mang thai vẻ vang nào hơn. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Mã Khê Tây, thư thứ 10. 4. Sanh con không khó, dạy con rất khó. Rất nhiều kẻ chẳng hiếu việc, không có con bèn cầu Bồ Tát, đến khi có con chỉ biết quý báu, do đấy nuôi thành hạng hư hỏng nhiều lắm. Ví như trồng lúa, chỉ biết tìm hạt giống tốt và ươm cho lên mạ rồi thôi. Tất cả những chuyện trừ có dạy, bón, tưới, vân vân đều nhất loạt chẳng ngó ngàng tới. Giống lúa ấy tuy tốt, còn mong chi thu hoạch được chăng? Như quan hiểu biết đến 99% những kẻ không con và đông con đều là loại kết quả này. Chỉ có mình cha của Diêm Đăng Sơ là người thương yêu con bậc nhất từ xưa đến nay. Cho nên nhờ các vị hương thân chứng thượng kiêm cập khiến cho con ông được bố vào hàng lâm rồi làm quan to. Ông dạy con nghiêm ngặt cũng là thiên hạ xưa nay chưa hề có. Một mặt vun bồi đức hạnh, một mặt tận lực dạy dỗ, nguyên do là vì yêu thương con thật sự. Lòng yêu thương của những kẻ khác thường là còn tệ hơn giết con. Bởi giết con thì chỉ có một người chết. Đứa con không dạy dỗ sẽ chẳng nghiệp gì không làm, vĩnh viễn đọa trong tam đồ ác đạo. So với nỗi thảm khốc của một lần chết nào phải chỉ khác biệt như trời với vực. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Trương Văn Lôi. 5. Quang thường nói dạy con là căn bản để trị quốc bình thiên hạ, nhưng dạy con gái càng cần thiết hơn. Do con người được thành chánh khí hay chăng, quá nữa là do được mẹ un đúc giáo hóa từ lúc mới hiểu biết cho đến lúc trưởng thành. Đạo nghĩa đức hạnh là căn bản của con người. Từ thổ bé đã dạy nó đổi theo pháp tắc thì khi lớn lên sẽ tự chặn trái vượt ngỗ nghịch cũng như có đủ mọi hành vi xấu hèn. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Mã Tông Đào, thư thứ 3. 6. Nhà nào muốn hưng thành thì giả quy nhà ấy ắt phải nghiêm nhặt từ đầu. Nhà nào muốn lụng bại, ắt giả quy nhà ấy phải suy đồi phế bỏ ngay từ đầu. Muốn con em thành người thì phải bắt đầu từ hành vi của chính mình, có phép tắc làm gương cho con em. Đây là lý nhất định. Nay muốn khởi sự từ chỗ bớt việc, bớt tốn sức, nên lấy nhân quả báo ứng làm câu đầu tiên để bắt đầu, khiến cho tập quen thành tánh, ngõ hầu sau này chẳng đến nỗi phạm phải sai sót lớn. Đấy chính là diệu pháp bậc nhất để yên đời, làm cho dân lương thiện tề gia dạy con. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ích ở Vĩnh Gia, thư thứ 6. 7. Phàm là người quy y Phật Pháp, đối với luân thường đạo lý đều phải tích cực phi thường để chọn hết tình nghĩa và bốn phần. Có vậy mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Phật. Nếu luân thường bị khiếm khuyết sẽ có thể cảm hóa những người cùng hàng. Nay cha mẹ ông đã không còn thì càng phải chú trọng đến bổn phận đối với anh em trai, chị em gái, thê thiếp, con cái. Đời bây giờ đã loạn đến cùng cực, cội nguồn là do những kẻ làm cha mẹ trong cõi đời chẳng biết cách dạy con, chẳng biết dùng đạo đức, nhân nghĩa, nhân quả báo ứng để dạy con cái, chỉ nuông chiều, nuôi dưỡng thói kiêu ngạo để mua mèo mánh khóe dạy con. Vì thế kẻ có thiên tư quen thói cuồng vọng, đứa không có thiên tư quen nết ưỡng bướng ngu đồn, đến nỗi có chuyện vượt lễ trái phần thường thấy xảy ra. Nếu người làm cha mẹ ai nấy chọn hết đạo dạy con thì thấy đạo đâu đến nỗi như thế này. Trước kia nếu không dạy dỗ con cái đàng hoàng thì vẫn chưa cần yếu lắm, bất quá chúng nó không hiếu thuận, không ra giống gì mà thôi. Hiện thời nếu không dạy con cho đàng hoàng, mối họa quá thật chẳng thế nào tưởng tượng được. Hãy nên đem lời này nói với hết thảy mọi người. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Dương Huệ Sương, Bà Lá Thư. 8. Dạy con cái phải bắt đầu từ căn bản. Cái căn bản vừa nói đó chính là hiếu với cha mẹ, giúp đỡ mọi người, nhẫn nhục tận tùy, lấy thân làm gương, lấy đức làm khuôn phép, như nung chảy vàng hay đồng đổ vào khuôn. Khuôn ngay ngắn sẽ đúc ra vật ngay ngắn, khuôn méo mó sẽ đúc ra vật méo mó. Lớn nhỏ dày mỏng trước khi đổ khuôn đã có thể biết trước, huống gì lúc đã chút khỏi khuôn. Gần đây, con người đa phần chẳng biết điều này. Vì thế, những con em có thiên tư đa số là cuồng vọng, trái nghịch. Những đứa không có thiên tư lại thành ra ương bướng, hèn tệ. Đó là do lúc nhỏ đánh mất khuôn phép, như vàng lỏng rót vào khuôn hư, trở thành đồ hư hỏng. Cố như vàng là một, nhưng đồ vật lại sai khác, một trời một vực. Tiếc thay, Trích Dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia thứ 5. 9. Dạy trẻ nhỏ nên dạy cặn kẽ, làm người phải tự lập chí hướng, đừng nên quở trách nghiêm khắc. Bởi lẽ những học thuyết hiện thời thường đạo phá quy củ cũ, nếu quở trách nghiêm ngặt, con cái sẽ có thể bị kẻ vô tri dụ dỗ mê hoặc, sẽ từ ân biến thành oán. Tụi nó đã 15, nếu có thể đem lẽ lợi hại nói với nó, ác sẽ chẳng đến nỗi nó không cảm động mấy mấy nào. Làm như thế mà chẳng cảm động, tức là giống như gỗ đá vô tri. Nếu nghiêm khắc, đâm ra càng biến thành phản đối. Những kẻ giết cha từ khoe công để được khen thưởng đều là do từng bị trói buộc, muốn phát tiết đối hận một phen, chẳng biết sẽ vĩnh viễn bị hãm trong súc sanh địa ngục, chẳng thể thoát ra. Trích Dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ niệm Phật. 10. Như cái bệnh yêu thương con cái quyết chẳng thể đoạn được, thì chẳng ngại gì lấy ngay lòng yêu thương đó làm gốc, muốn cho con cái lúc sống làm người chân chánh, lúc chết sanh về tịnh độ. Yêu thương như vậy chính là dùng phòng tình thế gian để thành tựu thánh quả suốt thế gian. Nếu chẳng khéo dùng lòng yêu thương, mặc lòng dung dưỡng thổi kiêu căng, còn hơn giết con trăm ngàn vạn ức vô lượng vô biên lần. Đất nước diệt vong, nhân dân điệu đứng, điều vì những bậc cha mẹ chẳng hiểu sự việc này ấp ủ thành, chẳng đáng buồn ư? Trích Dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên thư trả lời cư sĩ X ở Vĩnh Gia thứ 9. 11. Pháp danh của Lịnh Lăng là Phước Vịnh, nhũ danh là Đức Chừng. Chẳng biết Phước Vịnh có nặng hơn chị và ảnh hay không? Nặng hơn thì đặt pháp danh là Đức Chừng. Phật trời gia bị ông hãy nên tích cực dạy dỗ để nó trở thành chánh khí. Trong thế gian chẳng biết bao nhiêu đứa con có hiện tư tốt đẹp đều bị những kẻ làm cha mẹ không biết dạy dỗ nuôi thành phường bại hoại, khiến chúng vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục. Ông hãy nên biến lòng yêu thương thành khéo dạy, thì phước thọ đều được dài lâu, để làm bằng chứng cho thấy tổ tông và ông đã tích đức. Trích Dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên thư trả lời cư sĩ Tào Bồi Linh. 12. Gần đây các tai nạn chiến tranh giặc giả nối tiếp nhau xảy ra, căn bản là do gia đình thiếu giáo dục mà nên nổi. Người học Phật ai nấy ắt phải chọn hết bổn phận. Nói chọn hết bổn phận chính là phải chăm chú cha từ, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng hòa, vợ thuận, chủ nhân từ, tớ trung thành. 8 sự này mỗi một người đều có đủ. Trên có cha mẹ thì là mang bổn phận làm con, dưới có con cái thì là mang bổn phận làm cha, tự mình dùng người thì mang bổn phận làm chủ, làm việc cho người khác tức là mang bổn phận tớ. Những chức phận khác đều có thể làm tròn, chỉ có mỗi chức phận cha mẹ là khó thể tròn hết được. Thật ra tròn hết chức phận làm cha mẹ không khó, chỉ vì cả cõi đời không ai đề xướng. Mọi người chỉ biết nuông chiều con cái mà chẳng biết giáo dục, đến nỗi nuôi con cái thành phường bại hoại, tàn sát lẫn nhau, khiến cho nước chẳng ra nước, dân chẳng thành dân. Nói đến giáo dục thì từ lúc trẻ nhỏ bắt đầu hiểu biết, liền nói với nó về nhân quả báo ứng và đạo lý làm người. Ắt phải làm sao cho tâm nó biết sợ ác báo, hâm mộ thiện báo, sẽ chẳng đến nỗi phạm thượng chẳng chịu làm theo lời dạy. Lúc bé đã như thế, tập quen thành tánh, dưỡng thành thiện tư lương thiện, đó gọi là dục, dục là dưỡng. Nếu chẳng biết điều này thì sẽ dưỡng thành tánh chất hung ác, nhẹ thì ngỗ nghịch bất hiếu, nặng thì giết cha giết mẹ. Xét đến nguồn cội đều là do cha mẹ chúng chẳng chịu dạy dỗ từ thổ nhỏ mà ra. Tôi thường nói công đức lớn nhất trong thế gian không gì bằng khéo dạy dỗ con cái, tội lỗi lớn nhất trong thế gian không gì bằng chẳng dạy dỗ con cái. Ai nấy đều khéo dạy dỗ con cái thì thiên hạ tự nhiên thấy bình, ai nấy chẳng dạy bảo con cái thì thiên hạ chắc chắn tăng tốc loạn lạc. Vì vậy nói thiên hạ chẳng yên, thất phu có trách nhiệm. Lời này cả cõi đời không ai nói, nên tôi nói đại lược với các ông. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Chương Bội Phân Mộ Lăng. 13. Lại còn gặp cha nói từ, nghĩa là dạy con nói theo đạo, hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ để hành, đấy gọi là từ. Nếu nuôi chiều chẳng dạy dỗ, dạy cho con học thói hư hỏng thì gọi là hại, chứ chẳng gọi là từ được. Chuyện này người đời trọng trăm kẻ, có đến 99 kẻ không biết. Vì thế biến thành thời thế tàn sát lẫn nhau này. Nếu như ai nấy đều dạy con đúng đạo thì thế đạo thái bình, chẳng có người xấu. Những kẻ xấu đều là do cha mẹ chúng nó dưỡng thành, tiếc rằng không có ai đề xướng, người biết quá ít, chẳng đáng tiếc lắm thay. Gặp con nói hiếu, gặp anh nói yêu thương, gặp em nói cung kính, chồng hòa vợ thuận, chủ nhân từ tớ trung thành, ai nấy chọn hết chức phận sẽ là thiện nhân. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời Sự Binh Tâm. 14. Cần biết rằng muốn cho con cái hiền thiện, nếu không tích lũy công đức lợi người lợi vật sẽ chẳng thấy được. Đừng nói tôi không có tiền của chẳng thể tích đức lợi người. Cần biết rằng giữ tấm lòng tốt, nói lời lành, làm chuyện tốt, gặp cha nói từ, gặp con nói hiếu, gặp anh nói nhường, gặp em nói kính, phàm gặp hết thảy mọi người đều khuyên họ chọn hết bổn phận của chính mình, lại còn nói với họ thiện ác, nhân quả, sanh tử, luân hồi, khiến cho lòng họ kiên sợ, nhất định sửa đổi hướng lành, hồng trở thành người lương thiện. Lại còn nói với họ về lợi ích của Phật Pháp, khiến cho họ tín phụng tu trì. Phòng gặp ai bệnh nặng, đều bảo họ niệm Phật và niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Phòng gặp phụ nữ, đều dạy họ niệm sẵn, để chẳng đến nỗi vì sinh nở mà phải chịu khổ hay mất mạng. Dạy hết thầy những người ấy đừng tạo sát nghiệp, giữ lòng từ thiện, lợi người, lợi vật chính là lợi mình. Hai người, hai vật còn quá hơn hại mình. Những điều như thế há cần phải có tiền tài mới làm được ư? Nếu gia đình dư giả thì cũng nên đem tiền tài làm công đức. Thêm nữa, ông nên bảo chí phạm con cái hiền thiện, quá nữa là do mẹ ung đúc, nuôi nấng, dạy dỗ. Người mẹ vừa nói ấy chính là khuôn mẫu cho con cái. Nếu chỉ biết nuôi chiều con cháu, mặc kệ cho nó quen thói, dẫu đứa có thiên tư tốt đẹp cũng đều học theo thói xấu, huống là những đứa vốn chẳng tốt ư? Đấy là trách nhiệm của nữ nhân, so với nam giới càng đặc biệt sâu nặng hơn. Ông may mắn có ba trai một gái, sẽ vì tổ tông rạng danh gia đình, do khéo dạy dỗ con cái, vì con cái tích lũy công đức để cầu Phật trời che chở nghĩ nhớ. Nay đặt pháp danh cho đứa con thứ ba của ông là Tông Đạo. Đạo là cội nguồn của lễ trời tình người, là chuẩn mực của hết thảy mọi pháp. Nếu có thể lấy việc đề cao đạo làm điều chánh yếu, thì nhỏ là nhất cử nhất động, lớn là sáng tỏ minh đức, đạt đến chí thiện, đều có thể do đây mà đạt được. Còn tuy còn bé, nhưng đặt tên như vậy để mong cho nó lớn lên sẽ nhìn vào cái tên, nghĩ đến ý nghĩa, ắt sẽ mong danh phù hợp với thật mới thôi. Đời đã loạn đến cùng cực rồi, chẳng dốc sức nơi giáo dục trong gia đình sẽ khác nào dựng lầu gác trên hư không, nhất định chẳng thể đạt được hiệu quả. Muốn cho con cái của chính mình tốt đẹp thì phải xuất sắc dạy dỗ con trai, con gái đang độ tuổi thơ ngây, dạy cho chúng nó biết có đạo làm người của thánh nhân và thiện ác, nhân quả quyết định chẳng sai, mở tung những ngăn chặn khiến cho đường đời của chúng trở thành con đường bằng phẳng. Mong ông hãy đem những ý này nói với Chí Phạm, lại cũng nên nói với hết thảy mọi người. Đây gọi là một lời khiến cho đất nước hướng thịnh vậy. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Uy Nông, thư thứ 7. 15. Đối với con cái, từ nhỏ phải dạy hiếu, đệ, trung, tính, cần, kiềm, ôn, cung. Cần là siêng năng, kiềm là tiết kiệm, ôn là ôn hòa, cung là cung kính, thì khi đến lớn đi học đọc sách mới có cơ sở để hưởng được lợi ích. Nếu từ nhỏ dung túng thành quen thói, đừng nói chi những đứa không có thiên tư, không khéo dạy. Ngay cả những đứa có thiên tư được khéo dạy cũng chỉ thành một gã thợ khéo văn chương, thành phường bại hoại trong làng nho mà thôi. Đời có kẻ tài cao bất đậu, học khắp năm xe, nhưng hành vi điều ý vào thông minh, độc hại sinh linh, hủy diệt đạo nghĩa. Nguyên nhân điều bắt đầu do lúc ban đầu thiếu gia giáo vậy. Văn vương nêu gương cho vợ, gương ấy thấu đến anh em rồi lan ra khắp nước nhà. Điều này cùng một ý vị với điều được nói trong sách đại học: muốn bình trị thiên hạ quốc gia thì phải khởi đầu từ cách vật, chí chi, thành ý, chánh tâm. Đây chính là bí quyết vô thượng dạy người mong thành thánh thành hiền của nho gia vậy. Bỏ nơi đây cầu nơi khác đều là chạy theo cái ngọn. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 4. 16. Trước kia một sĩ quan là người huyện Phiền Chỉ, tỉnh Sơn Tây, họ tộc do quốc gia chẳng được thái bình, đến lăng của Tôn Trung Sơn mổ bụng, được người khác cứu nên chưa chết. Một đệ tử nghĩ là ông ta do đau lòng cho đất nước nên tự sát, liền đặc biệt khuyên ông ta đến Tô Châu quy y. Ông ta ở Tô Châu nhiều ngày, vợ con cũng đi theo. Một bữa nọ dẫn con gái và đứa hầu đi theo. Đứa con gái đã lên 10, đứa hầu đã gần 30. Ông ta trò chuyện với quan, đứa con gái và đứa hầu chơi giận. Ông ta quở mắng, đứa con gái không nghe, liền nói giận, quát mắng. Chúng hơi yên lặng được một khắc, lại nghịch giận. Quan hiệu ông ta chỉ biết út đời, chứ hoàn toàn chẳng có tài giữ yên cõi đời. Chỉ có một bé gái ở chỗ quan mà còn không kiềm giữ được, huống chi là cầm quân. Chẳng thể dạy con cái, làm sao huấn luyện binh sĩ được. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ít. 17. Ông gửi thư cho thầy Đức Sâm cho biết sau 1.5 năm nữa sẽ giao việc nhà cho vợ, sang Đất Tô chuyên tâm tu trì tịnh nghiệp. Quan tuyệt đối chẳng cho như vậy là đúng. Nếu vợ ông là người hiểu rõ lý, khéo chăm sóc gia đình, dạy con, thì cô nhiên chẳng có gì là không được. Nhưng bà ta là hạng người chẳng hiểu biết gì, ông lại đem hai đứa con chưa được nuôi dạy nên người giao cho bà ta trông nom. Tức là ông đã đẩy hai đứa con vào phường hạ lưu rồi đấy. Thiếu sót thiên chức của người làm cha quá lớn. Đối với hai đứa con, ông thiếu lòng từ. Đối với tổ tiên, cha mẹ, ông bất hiếu. Đối với Phật Pháp, ông trái nghịch tam quy ngũ giới. Lục độ vận hành trong Phật Pháp và luân thường sự thế cũng thuộc trong ấy. Ông ở nhà có thể dẫn chúng nó trở về đường chánh, lắm người trong làng lấy ông làm chuẩn mực. Tuy ông chẳng thi thố lớn lao gì, vẫn có thể là bậc khuôn mẫu cho cả làng. Có lẽ những vị pháp sư khác sẽ ra sức tán thành cách ông làm như thế. Chư quan chẳng phải là loại nhân vật ấy, ông chớ có hiểu lầm. Nếu ông quyết định chẳng nghe theo lời tôi cũng không có cách gì buộc ông phải nghe theo, nhưng chắc chắn chẳng chấp nhận cho ông sống trong chùa Bảo Quốc. Có lẽ tôi có thể làm được chuyện này. Nếu không phải như vậy, tôi trở về đất Thiểm Tây cũng chẳng ngại gì, chứ không nhất định phải sống tại chùa Bảo Quốc cho hết kiếp thừa này. Mỗi người đều có thiên chức, quan chẳng trụ tại chỗ nào khác mà an trụ tại Bảo Quốc cũng là thiên chức vậy. Nếu quan là kẻ vọng động vô tri, ắt sẽ sanh lòng kinh sợ lớn lao, khó thể nào an trụ được. Người hiểu lý ắt sẽ miệt thị quan và khinh mạng Phật pháp. Tuy tôi không có sức ngăn kẻ ác, nhưng tôi vẫn còn có sức giữ yên người lành. Tôi đi hay ở có quan hệ lớn với người ở Tô Châu. Ông đi hay ở sẽ có quan hệ lớn đối với hai đứa con. Tôi vốn chẳng muốn nói lời này vì lo ông đánh mất thiên chức của người cha, nên mới nói đến chuyện hoàn toàn chẳng liên quan đến thiên chức của tôi. Trích dẫn Ứng Quang, pháp sư Vạn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Một lá mã, khi con vừa bắt đầu hiểu biết, nuôi dạy con người thổ bé là chuyện cấp bách. Ấy là vì lúc mới hiểu biết sẽ hấp thụ sự huân tập dễ dàng. Tập tành chuyện lành sẽ là người lành, tập thói ác sẽ thành kẻ ác. Trích dẫn Ứng Quang, pháp sư Vạn Sao Tục Biên, lời tựa cho Viện Mồ Côi của Hội Phật Giáo Thượng Hải. Một, dạy con nhận biết mặt chữ. Nay tôi bằng tính, khi con cái đã có thể nói năng hiểu biết thì trong gia đình trước hết phải dạy cho con biết mặt chữ. Con gái tuy không cần phải có học vấn rộng, nhưng chọn chẳng thể chỉ dạy cho con biết mặt chữ không thông ý nghĩa. Mẹ còn phải nên dạy con từ thở còn nằm trong thai. Nếu con gái biết chữ thông văn lý thì con cái do mình sinh ra sẽ càng dễ dạy. Mỗi một tờ giấy chỉ viết một chữ, đừng viết cả hai mặt. Nếu viết hai mặt khác sẽ giống như nhớ khẩu quyết vậy. Mỗi ngày hạn định mấy chữ, mỗi ngày phải nhận rành mặt chữ, lại phải nhận được mặt chữ 2-3 lần. Chưa đầy một năm đã biết được nhiều chữ. Về sau lúc đọc sách, hễ đọc đến đều nhận được mặt chữ, chẳng đến nỗi vướng cái tệ chỉ nhớ ca kệ. Trích dẫn Ứng Quang, pháp sư Vạn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ tư. Hai, dạy con đạo lý làm người, nhân quả báo ứng. Trẻ nhỏ từ lúc có sự hiểu biết liền dạy cho chúng đạo hiếu đệ trung tín, lễ nghĩa liêm sĩ và những sự nhân quả ba đời luân hồi lục đạo, khiến cho chúng biết tâm của chính chúng nó trong từng hơi thở đều thông với tâm của trời đất quý thần Phật Bồ Tát. Khởi lên một niệm bất chánh là một chuyện bất chánh đã sớm bị trời đất quý thần Phật Bồ Tát thấy biết tường tận. Giữ đối trước gương sáng đều hiện ra hình bóng xấu, không thể trốn tránh được. Ngõ hầu chúng nó biết kiêng sợ, gắn làm người lương thiện. Bất luận là ai, dẫu là tội tớ trẻ nhỏ, cũng chẳng được phép đánh chửi. Dạy chúng tôn kính bậc tôn trưởng, giữ phận người dưới. Phải chú trọng dạy chúng nó kính tiết giấy có viết chữ, yêu tiết ngũ cốc y phục đồ đạc, hướng tiết che chở trùng kiến, cấm ngặt ăn vặt để khỏi bị bệnh. Dạy được như thế thì phần đông chắc chắn trở thành người hiền thiện. Nếu lúc nhỏ để mặc theo thói quen, điều gì cũng chẳng giáo huấn, lớn lên không thành hạng tầm thường cũng thành phường trộm cướp, lúc ấy có hối cũng chẳng có ích gì. Cổ nhân nói, dạy con từ thổ còn thơ, dạy vợ từ thổ bản sơ mới về. Bởi lẽ do huân tập sẽ trở thành bản tánh, nên phải cẩn thận ngay từ đầu. Thiên hạ yến hay loạn đều bắt nguồn từ đây. chớ nghĩ đạo tăng nói chuyện viển vông không quan hệ cần yêu chi. Chích dẫn Ứng Quang Pháp Sư vẫn sao tục biên một lá thư gửi khắp. Những điều đã nói trong thư gửi đến thật là thiết yếu, nhưng điều cần phải chú ý từ đầu đến cuối là nhân quả, luân hồi và giáo dục trong gia đình. Giáo dục trong gia đình thì mẹ dạy con là quan trọng nhất. Nếu lúc con cái vừa mới hiểu biết, mẹ liền đem nhân quả báo ứng và xử lý làm người ra giáo huấn, khi lớn lên sẽ biết tốt xấu, chẳng bị ác đảng tà thuyết mê hoặc, sẽ trở thành hiền nhân thiện nhân. Nếu lúc nhỏ mặc cho nó kiêu ngạo thành thói, lớn lên không tự chủ được sẽ ngã theo tà thuyết, muốn quay lại đường chánh thì trăm kẻ khó thể được một. Trong lúc hiện nay, nếu chẳng lấy nhân quả báo ứng làm thuốc chuyên trị để cứu nước cứu dân, dù có làm gì đi nữa vẫn chẳng có hiệu quả lớn lao cho được. Do bọn họ chẳng chú trọng thực hành, chỉ là dùng lời nói suông bày vẽ cho xong chuyện. Nhân quả chính là cách để trị cả gốc lẫn ngọn. Phàm phu sơ phát tâm giữ lai thành chánh giác đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ cuồng có nhân quả là thiếu thừa rồi khinh miệt, tự tiện buông lung, làm ác chẳng kiêng dè và thân thớt nói suông những lời lẽ lớn lối. Chích dẫn Ứng Quang Pháp Sư vẫn sao tục biên thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên bốn lá thư. Những kẻ yêu thương con cái trong cõi đời đều là hại con cái, chẳng chịu giáo huấn chúng học hành chăm chỉ, một mực để mặc cho quen thói kiêu ngạo, khiến cho những đứa có thiện tư tốt đẹp đều trở thành vườn ướng bướng tầm thường bại hoại. Thiên hạ do đây mà loạn đều là vì những kẻ không biết cách làm cha mẹ người khác nuôi dưỡng thành. Nay muốn cho con cái hiền thiện nên vào lúc chúng nó mới hiểu biết, liền dùng xử lý nhân quả báo ứng sanh tử luân hồi và hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ để giảng dạy, bảo chúng nó thực hành thì con cái chắc chắn sẽ là hiền nhân thiện nhân. Sự vinh hiển ấy đời đời vô cùng. Chích dẫn Ứng Quang Pháp Sư vẫn sao tục biên thư trả lời ông Lý Thính Đào ở Hải Môn bảy lá thư. Giữ vẹn luân thường vừa nói đó chính là tận lực hành hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ, cần phải thực hiện thật sự giữa cha con anh em vợ chồng bè bạn. Nhưng bổn phận làm con còn dễ tròn dễ biết, chứ bổn phận làm cha mẹ của người khác thì khó chọn khó biết. Rất nhiều kẻ mù quáng quấy rối ngày nay, tuy là tội của bọn họ, nhưng xét đến cội nguồn thì đều là vì cha mẹ họ chưa hề đem đạo lý làm người và sự thật nhân quả bảo ban. Những gì họ được dạy dỗ đều là chú trọng suy nghĩ mưu mèo lừa gạt đến nỗi xấu hèn như thế. Do vậy nói rằng nếu con người khéo dạy dỗ con cái thì gia đạo tự được hưng vượng, thiên hạ thái bình. Khi con cái vừa mới hiểu biết, xin hãy đem ngay những chuyện con người nên làm và những điều chứng nghiệm thật sự về thiện ác nhân quả thường nổi với chúng, thì con cái nhiều đời về sau đều trở thành hiền nhân thiện nhân. Do vậy đây là nguyên do tại sao bổn phận của người làm cha mẹ so với bổn phận của kẻ làm con cái khó thể chọn hết được vậy. Chích dẫn Ứng Quang Pháp Sư vẫn sao tục biên thư trả lời cư sĩ Trầm Lai Vân. Hết thảy các pháp đều lấy thân làm gốc, như chính mình phụng sự cha mẹ ruột bố mẹ chồng đều chọn hết lòng hiếu thảo, đối đại với anh em trai chị em ruột chị em dâu đều bằng tấm lòng nhường nhịn hiểu thương mềm mỏng hòa hoãn, khuyên nhau làm lành nhắc nhở nhau sửa lỗi. Đối với chồng mình ắt phải cung kính khuyên chồng làm lành sửa lỗi, giữ gìn lễ pháp cẩn thận, đừng nên vì vợ chồng quá mức thương thiết mà buông tuồng không giữ lễ nghi, đến nỗi kỷ cương gia đình lỏng lẻo, con cái không có cái để làm gương noi theo. Đừng buông thả cho con cái cháu chắc vân vân quen tánh, lúc chúng vừa mới hiểu biết liền nói với chúng về đạo lý làm người như hiếu đệ trung tín lễ nghĩa liêm sĩ vân vân và nhân quả báo ứng, từ thuở bé đã biết những đạo lý này thì khi lớn lên chúng sẽ chọn chẳng dám làm những chuyện sai trái, gian dối, vượt lệ, quá phần. Thấy đạo hiện thời bại hoại đến mức như thế này, nói chung là do những kẻ làm cha mẹ trong cuộc đời chỉ biết yêu thương con cái, chẳng biết dạy chúng thành hiền, thành thiện mà ra. Công đức dạy dỗ con cái cực lớn, tội lỗi không dạy dỗ con cái cũng cực lớn. Hàng nữ nhân giúp chồng dạy con chính là sẽ có thể làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Trách nhiệm giúp chồng dạy con của nữ giới cực lớn. Nếu bà có thể chân thật làm được như thế thì những phụ nữ quen biết bà sẽ đều nhìn theo bắt chước làm lành. Bà lại còn chịu dựa theo pháp môn Tịnh Độ là pháp môn đơn giản nhanh chóng nhất do Đức Phật đã dạy để khuyên nhủ họ, tâm họ sẽ tự nhiên cảm động nghe theo lời bà. Nhưng muốn cho họ tin tưởng Phật pháp, trước hết bà hãy khuyên họ chọn hết luân thường đạo lý. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tịnh. Ba, dạy con niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi trộm cho rằng cha mẹ yêu con không gì chẳng lo lắng, chỉ có bệnh tật hoạn nạn mới đành cam chịu. Trẻ nhỏ vừa mới biết nói liền dạy niệm Nam Mô A Di Đà Phật và danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dẫu cho đời trước ít vun bồi, nhờ vào nguyên lực này ắt có thể tiêu được họa ngay khi chữa chớm. Phước đưa đến mà không biết, có thể không còn phải lo gì đến những chuyện bệnh tật tai ương hiểm nạn. Con vừa mới hiểu biết liền dạy cho con trung hậu, khoảng thứ, nhân từ, kiên giết, phóng sanh và những sự tích nhân quả ba đời rõ ràng, ngõ hộ con tập thành tánh. Lúc nhỏ chẳng dám tàn bạo đối với loài trùng kiến nhỏ nhặt, lớn lên chọn chẳng đến nỗi làm chuyện gian ác, làm nhục tổ tiên cha mẹ. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thứ thứ nhất. Con người chẳng có ai không yêu thương con cái. Nếu dạy con cái niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát từ nhỏ, sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn mà chẳng hay chẳng biết. Huống chi kẻ tự mình thường niệm Phật, lúc lâm chung ắt càng chẳng nên quấy rối, càng phải dùng niệm Phật để giúp đỡ, ngõ hầu người ấy quyết định vãng sanh Tây Phương. Trong hiện thời, niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát gặp dự hóa lành là điều chắc chắn. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Di và La Huệ Chú. Thế đạo hiện thời chính là thế đạo hoạn nạn. Ở trong hoạn nạn chỉ vì nghiệp trói buộc. Nếu có thể niệm Phật sẽ ngấm ngầm chuyển hóa thành phước, gặp dự hóa lành. Đấy là kế sách thật sự yêu thương quyến thuộc hay nhất. Khi tịnh tọa chỉ nên niệm thầm Phật hiệu, chớ nên dùng những công phu luyện đan vận khí. Đấy chẳng phải là Phật pháp mà là cách bảo dưỡng thân thể. Ngày nay thế đạo nhân tâm đã suy hãm đến cùng cực, gần như hết thuốc chữa. May là có xử lý nhân quả báo ứng ba đời do Đức Như Lai đã nói, vẫn có thể dùng làm căn cứ để vãn hồi. Tôi thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lận xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Hãy nên trong là với quyến thuộc, ngoài là với những người quen biết, và hết thảy mọi người đều ra rã dùng nhân quả báo ứng để khuyên lơn. Nếu người trong thế gian luôn dè dặt kinh sợ nơi khởi tâm động niệm thì lợi ích lớn lắm. Chuyển công đức ấy để cầu vãng sanh thì phẩm vị ắt cao. Chùa Cực Lạc giảng kinh cũng cần nên xen vào một phần xử lý nhân quả để người vùng Đông Bắc cùng được hưởng lợi ích thật sự. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Vận Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Trần Phi Thanh, thư thứ ba. Phàm khuyên một người sanh tịnh độ chính là thành tựu cho một chúng sanh làm Phật. Phàm thành Phật ắt độ vô lượng chúng sanh. Công đức do ta khởi đầu, công đức lợi ích há thể nghĩ bàn được ư? Lại nữa, từ mình đã tu tịnh độ phải nên đem pháp môn này khuyên khắp hết thảy, huống hồ với thê thiếp con cái, há chẳng nên khuyên phát tâm khiến họ bị mất lợi ích lớn lao hay sao? Nếu họ võ thiên tánh thân cần pháp này thì còn gì thiện bằng? Nếu họ hơi trái nghịch cũng sẽ dần dần tiêm nhiễm, ắt sẽ từ xa thành gần. Đấy mới là yêu thương sâu xa, mới là lòng từ rộng lớn. Bỏ đi điều này mà bảo là từ ái thì chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Chánh Biên, thư trả lời anh em cư sĩ X ở Vĩnh Gia. 4. Chẳng cho con học theo tánh xấu. Đạo yêu thương con chẳng phải là ở chỗ nuông chiều con cháu. Nuông chiều đâu phải là yêu thương con cháu, mà là làm hại chúng đấy. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ Lý Uy Nông, thư thứ 6. Hãy bảo vợ ông khéo dạy con cái, từ khi con mới vừa hiểu biết thì chúng ắt thành hiền thiện. Nếu một mực nuôi chiều từ bé, khiến nó quen thói kiêu ngạo thành tánh, dẫu có thiện tư tốt đẹp cũng khó thành chánh khí được, huống là những đứa tầm thường ư? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tam Biên, thư trả lời cư sĩ La Tịnh Ngô, thư thứ 2. Con cái tuy còn nhỏ, vạn phần chẳng được để chúng nó mặc tình quen thói kiêu ngạo, thường phải nói chuyện nhưng quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trong tâm chúng thường mang lòng kính sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mãi sốc làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhưng quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều nên dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Kiều Chi Như. Con em của kẻ phú quý phần nhiều chẳng làm chuyện gì, một mai gặp họ loạn ắt sẽ đến nỗi không sao tự lập được. Nay hãy hoàn toàn đừng sai bảo đầy tớ, hãy đích thân nhắc chân động tay. Một là tập làm lụng cực nhọc cho huyết mạch điều hòa, hai là do ít nhàn rỗi sẽ tiêu được các vọng niệm. Đây thật sự là biện pháp căn bản để yêu thương con cái, còn gì tốt lành hơn? Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Huệ Long. Phàm những gì trẻ làm được đều nên dạy nó thường tập quen siêng năng, như quét tước, dọn dẹp, vân vân. Phàm thức ăn, y phục trở nên hoa mỹ, nếu trẻ phụng phí ngũ cốc và làm hư đồ đạc, bất luận là vật sang hèn nặng nhẹ, đều nên bảo cho nó biết vật ấy chẳng dễ có và những nghĩa lý chiết phước tổng thọ. Nếu vẫn như thế nhất định phải trách phạt, quyết chẳng bỏ qua. Như thế trẻ sẽ tự mình kiệm phước, chọn chẳng đến nỗi xa xỉ phụng phí. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vạn Sao Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ít ở Vĩnh Gia, thư thứ 4. Trẻ nhỏ thích ăn cắp đồ vật của người khác thì hãy nên hằng ngày bảo nó. Con người chẳng thể làm chuyện gì khiến lòng ấy nấy, nếu làm chuyện khiến lòng phải ấy nấy, dẫu cho người khác từ đầu đến cuối chẳng hay biết, nhưng trọng tâm chính mình luôn ôm nỗi thẹn thùng. Huống chi thiên địa quý thần Phật Bồ Tát không một vị nào chẳng biết ư? Sao ngươi chẳng biết tự gắng sức làm chuyện hạ lũ như vậy? Từ rầy nếu vẫn còn ăn trộm đồ của người ta, chắc chắn ta sẽ dẫn ngươi đến trước người ta rập đầu thú tội, trả lại đồ cho người ta. Ngay cả vật chẳng đáng một đồng cũng phải làm như vậy. Lại còn yêu cầu người ta, nếu có chuyện ngươi lấy trộm đồ thì phải tận lực đánh đòn đê nẹt, trở nên vì thế diện của ta mà chẳng chịu nói, đến nỗi ngươi ngày càng cảm thấy ăn trộm đồ vật chẳng quan trọng, khẩn yếu chi thường mong tưởng ăn trộm. Ngươi hãy suy nghĩ xem, ví như có người làm chuyện gì, nếu có ai khen người đó giỏi, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn dở hắn không vui. Sao ngươi lại làm ra sự thể khiến cho người ta phải thó mà khinh bỉ? Nếu ta giấu giếm che chở cho ngươi, tức là ta dạy ngươi làm giặc. sau này chắc chắn ngươi hoàn toàn chẳng thể thành người được. Vì vậy ta bảo với ngươi, từ rầy trở đi, nếu ngươi ăn trộm đồ của ta, ta nhất định phải đánh ngươi. Nếu ăn trộm đồ của người khác, ta nhất định đem ngươi tới chỗ người ấy rập đầu thú tội và đem đồ vật trả lại cho người ta. Chẳng những ngươi mất mặt, mà thật ra ta còn khó chịu hơn ngươi nữa. Do mong ngươi thành người, bất đắc dĩ ta phải kiềm chế ngươi như vậy. Ngươi biết lỗi phải sửa đi, gắng sức học cho giỏi, để ai nấy đều kính trọng ngươi, do vậy sẽ kính trọng tổ tông cha mẹ ngươi. Nếu ngươi vẫn không chịu sửa đổi, thì cũng giống như ngươi hằng ngày tự chửi bới tổ tông cha mẹ vậy. Sấm sẽ đánh ngươi. Đây là chỗ ta đại từ đại bi yêu thương ngươi. Nếu ngươi biết tốt xấu như vậy thì may ra có hiệu quả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ niệm Phật. Không ai chẳng mong sinh ra con cái tốt lành, nhưng 10 người hết 8-9 người dạy con cái ngoan thành hư, về sau bại hoại tiếng tâm gia đình, phá tan tổ nghiệp, trở thành hạng tầm thường bướng bỉnh, hoặc thành phường trộm cướp tệ hại. Đặt sai căn bản, nói chung là do chẳng biết cách yêu thương con. Từ nhỏ mặc kệ cho nó quen thói, thì lớn lên chuyện gì cũng tự tung tự tác, chẳng nghe răng dạy, đa phần cặp kè gần gũi bọn xấu xa, gây hại cho xã hội. Thiên tai nhân họa hiện thời phần nhiều là do những người chẳng biết cách làm cha mẹ ươm thành. Nếu như những kẻ không được dạy dỗ đó từ thuở ban đầu được cha mẹ hiền khéo dạy, thì những kẻ làm hại cho xã hội đều là những người tạo lợi ích cho nước nhà. Những kẻ chỉ vẽ điều ác đều thành những người khuyến thiện hết. Có đời chẳng mong thái bình mà tự thái bình, đấy chính là đạo căn bản trọng yếu để thất phu thất phụ dự vào việc bồi đắp cho cõi đời bình yên vậy. Lúc ông đề xướng Phật pháp, hãy nên vì hết thảy những người hữu duyên nói kèm thêm nghĩa này cho từng tầng, khiến cho bọn họ ai nấy đều tự chọn hết đạo làm cha mẹ, thì lợi ích lớn lao lắm. Con gái càng quan hệ lớn hơn nữa, chọn chẳng được nuôi mà không dạy, khiến cho hiện thời nó gây trở ngại cho gia đình nó. Không dạy là để cho anh em chị em đều chẳng tuân theo quy củ, mặc lòng phóng túng, tương lai quấy rối nhà chồng, về sau dạy hư con cái, khiến cho con cháu nhiễm phải thói xấu ấy. Nghĩa lý này nhiều người coi thường chẳng xét đến. Muốn gia đạo tốt lành, con cháu tốt lành, đều phải tìm ở chỗ khéo dạy con cái. Trích dựng Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huệ Tế. Con em nhà phú quý đa phần chẳng thành trò chống gì, vốn là do chẳng biết cách thương yêu, hoặc là thiên về cho con tiền tài, hoặc là thiên về cho con ăn mặc sang trọng, mặc sức dùng tiền, ắt đến nỗi ăn bậy thành bệnh. Nếu cho một đứa nào giữ tiền của để kiếm lời, những đứa khác không được sẽ sanh tâm oán cha mẹ, sanh lòng đố kỵ với những anh em chị em được giữ tiền. Đấy điều chẳng phải là cách dạy con hiếu đệ. Nếu con gái có tiền, khi lấy chồng sẽ kể tiền tự kiêu, hoặc khinh thường chồng, hoặc không hiểu việc đem tiền giúp chồng làm chuyện trái pháp. Muốn con cái thành hiền nhân thì hãy nên vun bồi phước, chẳng nên tích cóp tiền tài. Tài là gốc hòa. Các ông thấy bao kẻ tay trắng làm nên đều là do không tiền, nhưng siêng năng mà được. Còn những nhà giàu to, không ít kẻ chẳng bao lâu gia sản trống rỗng. Cổ nhân nói, để cho con một rương đầy vàng không bằng dạy con một bộ kinh. Học được thì học, không học được thì hoặc làm ruộng, làm thợ, buôn bán, mỗi đứa một nghề để làm cái vốn lập thân nuôi gia đình. Nếu con gái có tiền, hiểu biết đạo lý, thì tiền sẽ thành cái gốc để giúp cho đạo. Nếu không hiểu đạo lý thì sẽ hại cả con lẫn rể, hại lấy đến cháu trai cháu gái. Trích dẫn Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Chân Biên, thư trả lời anh em ông Châu Mạnh Do. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 5.